xin gì thì xin, chứ đừng xin việc. Vì nhá, một là khi xin mình phải được mà không mất, mới bỏ công xin. Xin ăn được người ta cho bát cơm mà không phải nấu. Xin tiền được người ta bố thí vài đồng mà không phải kiếm, thế mới thú. Đằng này xin việc, xin được thì cũng ẻ cổ ra làm mới có lương, chứ đâu phải ngồi không uống trà cuối tháng đếm tiền đâu. Hai là nói xin việc thành ra mà mất giá, vị thế mình tự đặt thấp hơn người ta. Nghe mấy từ làm công ăn lương, làm thuê nhẹ hơn là làm cho người khác nghĩ mà tủi. Trong khi bản chất việc lao động là công bằng, người ta ói tiền ra thuê, chịu rủi ro trên giá trị mình mang lại. Mình làm tốt thì họ hưởng giá trị thặng dư dựa trên sức lao động của mình. Mình làm dở họ lỗ chồng vó, nên chuyện cắt lỗ sa thải mình là lẽ thường tình. Bản thân ngại rủi ro thì bán giá trị mua tiền lương, làm 10 đồng chỉ được hưởng 8 đồng, để 2 đồng cho thằng ôm rủi ro nó hưởng. Công bằng là vậy. Có đợt đi làm thấy nhiều người kêu tế rẽ hết cả, rằng công ty bắt làm nhiều hơn mà tiền lương vẫn thế. Có nơi chậm lương một ngày là chỉ trích công ty. Cạp cạp vậy, hỏi sao số con gà con vịt cả đời không ngóc nổi đầu lên. Người ta làm chủ lao động thì phải thế, đổi tiền lấy sức thì phải bóc nhiều sức nhất có thể, cũng như đổi sức lấy tiền thì phải khuân tiền về càng nhiều càng tốt. Mà cái quản trị nhân sự nôm na thế này là khi kinh tế khó khăn, chi phí tăng thì hoặc phải đuổi bớt người, hoặc giảm nửa lương nhưng mà giữ nguyên đầu việc, hoặc giữ lương nhưng tăng đầu việc gấp đôi. Quyền sinh sát của người chủ cũng nằm ở đấy. Tôi từng bị sa thải vì lý do trời hỡi, mặc dù là một nhân viên mẫn cán, ấm mức lắm. Mãi sau mới biết nó là mưu hèn kế bẩn để giảm chi phí nhân sự. Thực việc thì chỉ cần trả nửa lương rồi hết thời hạn sẽ kiếm lý do chuối chuối để mời anh nấy. Thế giờ có nên kêu không? Tôi nghĩ là không. Bất công đấy, ừ. Nhưng mà tôi lại bị thích cái cách diễn giải trong cuốn Mặt Dày Tâm Đen, là mỗi người có một cái drama riêng mà có thể tạm hiểu như là sứ mệnh bổn phận. Vậy bổn phận của một người làm công là tuyệt đối trung thành với công ty, tổ chức, ông chủ và ra sức đóng góp, cống hiến công sức, nỗ lực, giá trị của mình. Nếu bất bình, anh có thể ra đi hoặc im lặng mà phục vụ. Đằng này hầu hết mọi người cứ tự giam cho một cái chuồng gà, rồi cục tác đòi tự do. Nếu gan lớn thì bỏ việc, tự làm cho mình, kinh doanh lớn nhỏ gì cũng được, kiêu hãnh như chú gà rừng. Gan bé thì ngậm bồ hòn làm ngọt rồi làm đi, chịu phận gà què ăn quần cối xay. Tôi nghĩ cái cốt cách bản lĩnh của một người nằm ở đấy, hoặc là nhẫn hoặc là ngông. Riêng tôi thì chọn cho mình một con đường ngông là như thế. Ngông ở đây là tự do, là tìm việc mình thích mà làm, tìm minh chủ mà xả thân phò trợ. Ngông là biết mình ngang hàng với ông sếp, là trao đổi win-win, anh bỏ tiền em bỏ sức. Ngông là ngẩng cao đầu bước vào một công ty tổ chức, nói rõ ràng em không đến để xin việc mà tìm một cơ hội hợp tác. Em thấy công ty mình đang ABC và em có thể làm cái XYZ để công ty phát triển hơn. Sếp nào nghe chẳng sướng tai. Đằng này tôi nghe nhiều chuyện xin việc củ chuối lắm. Ví dụ như em đến đây để học hỏi. Ôi lại thím, đây không phải môi trường trải nghiệm. Học hỏi là thím đang vì mình, trong khi người ta tuyển dụng thím là vì họ. Có giúp gì được cho tổ chức không? Có đóng góp gì được không? Bỏ tiền ra mua bạn thì có lãi không? Không thì dẹp. Em sẵn sàng làm việc không lương, cứ bị điên. Động lực bét nhất cũng phải là tiền, tiền và tiền. Nếu bạn giỏi điều gì, đừng làm thứ đó miễn phí. Sao phải khổ thế? Tự tin lên rằng tôi tạo giá trị và tôi nhận lại tương xứng với giá trị đó. Hoặc lương tôi 10 đồng nhưng tôi sẵn sàng cống hiến 12 đồng, no freelance. Người thông minh không thèm đồ miễn phí. Trái lại, họ sẵn sàng trả tiền cho những thứ giúp họ kiếm được nhiều tiền hơn. Rồi em sợ bị bóc lột. Ô, tôi nhận có tôi một vái luôn. Chắc gì có giá trị mà đã sợ bị bóc lột. Khi bạn còn đang tuổi trẻ, tôi nghĩ bị lợi dụng là tốt. Vì lựa thử vàng, gian nan thử sức, ít nhất cũng có thể tự hào vì mình còn có giá trị lợi dụng. Nhiều người xin làm không công còn chẳng ma nào nhận, vì tổ chức thấy tự nhiên tốn thêm một chỗ ngồi, mất oan một cái ghế. Có chí khí là phải sồng sọc vào công ty người ta, tuyên bố lợi dụng em đi please, thế người ta mới nể mặt. Nhưng mà ai cũng chọn việc nhẹ nhàng. Nhiều người thích xin việc, chạy việc để được ngồi chơi xơi nước, nhưng mà khổ, lâu ngày lười suy nghĩ thì hậu quả lâu dài là teo não chẳng chơi. Cái gì không dùng đến đều teo hết. Thành thử con người tiến hóa đến giai đoạn này, bộ răng đâu cứng cáp như cha ông thời xưa. Rồi chạy việc để mưu danh, để khệnh khạng với quyền cao chức trọng. Cơ quan hành chính nhiều người khệnh khạng hành dân đen ghê lắm, sau lưng bị dân chửi như quốc mã tổ tông lên chứ đùa đâu. mình chửi xéo sau lưng, họ hắt hơi mà cứ ngỡ bị cảm cúm. Kỹ năng phỏng vấn xin việc gì gì đấy, tôi thiết nghĩ là chẳng cần. Tấm bằng tốt nghiệp cũng chẳng cần. Thậm chí hồ sơ của một đống siêu lý lịch, giấy khám sức khỏe, chứng nhận các kiểu cũng không luôn. Tôi chui vào mấy công ty không thấy ai hỏi cái đó. Có thì hồ sơ cũng đại khái thiếu tùm lum, rồi nói xin bổ sung sau cũng qua chuyện. Quan trọng theo tôi là ở những ý này. Thứ nhất, tôi đóng góp được cái gì? Tôi thường tìm hiểu một công ty xem vấn đề họ gặp phải là gì và mang đến cho họ giải pháp. Lại nhớ có lần xin ứng tuyển công ty X, viết nguyên 4 trang, chủ đề giải pháp cho bài toán nhân sự công ty, và hôm sau người ta gọi đi phỏng vấn, đâu có hồ sơ lâu lắc gì cho rắc rối. Lần khác thì thấy một công ty ngổn ngang quá, liên hệ gặp ông sếp đề nghị giúp sức phó tá ngay. Với nhà tuyển dụng phải song song đi tìm ứng viên, chứ đâu phải ngồi một chỗ đăng ba cái thông báo tuyển dụng. Tuyển được thằng nào toàn do bên khác nó nhè ra rồi mình nhai lại, nghĩ mà muốn chớ. Với ứng viên cũng thế, sao phải đợi thông báo tuyển dụng làm gì? Thời nào rồi mà còn đợi châu đi tìm cọc, hùng dũng lao vào công ty rút cọc phang châu chứ. 2. Tự tin. Và cái cốt của tự tin là những tháng ngày cày cuốc bản thân để có thực tài, tránh kiểu ảo tưởng sức mạnh. Năm kia xin ứng tuyển công ty Y cũng vậy, họ phát cho mình tờ giấy CV, đứa kế bên trình độ ngoại ngữ có, tin học có, thấy câu hỏi mức lương bạn mong muốn là bao nhiêu thì e rẻ viết 3 triệu. Tôi ngồi cạnh ngoại ngữ không, tin học không, đặt bút viết 10 triệu. Chị tuyển dụng nói nhỏ, cái này em thông cảm, bên chị cao nhất cũng chỉ là 6 triệu thôi. Khi đám suy nghĩ lại thì thông tin chị, ờ vậy đấy, bạn hoàn toàn có thể thét giá bán mình với mức lương trên trời, miễn bạn phải cam kết giá trị mang lại lớn hơn thế. Tôi thích cái ngông của Alan Phan, khi một người muốn hợp tác mời ông làm việc, vị tiến sĩ hỏi lại, anh có đủ tiền trả cho tôi không? Đằng này mấy thím cứ nhỗn như con chi chi, lương em thế nào cũng được. 3. Là phải dám chơi tới bến, có nghĩa thấy khó không bỏ mà phụng sự tới cùng. Nhưng nếu cái bộ máy to kềnh càng quá hay môi trường không phù hợp, sếp thì đầu đất, đám bạn thì thụ động, không cơ hội thăng tiến mà mình bất khả trong việc thay đổi, thì nhảy việc là một giải pháp tôi ủng hộ. Đất trời rộng lớn, thiếu gì chỗ dung thân, lang thang ngày đang học 3 cái sàng dạy, sàng đi sàng lại thì ắt có tí cái khôn.